truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 9 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hai đoàn đi thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam.
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là điều kiện bắt buộc trong hoạt động sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản mà còn thể hiện sự cam kết của chủ cơ sở về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa.
Nhờ mạnh dạn đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất đã giúp nông dân xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng tạo ra nhiều sản phẩm nông sản chất lượng cao, phục vụ tiêu dùng và đem lại giá trị kinh tế cao. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2016. Chiều ngày 8 tháng 8, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hai đoàn đi thăm và tặng quà 6 nạn nhân chất độc da cam tại phường Hoàng Văn Thụ và phường Túc Duyên. Đoàn 1 do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn. Đoàn 2 do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan của thành phố. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến về tuổi trẻ, sức khỏe của các nạn nhân cho nền hòa bình, độc lập của đất nước, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mất mát của gia đình khi phải gánh chịu nỗi đau da cam và động viên các nạn nhân cố gắng vươn lên xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị chính quyền các địa phương cần thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các đối tượng gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam cả về vật chất, tinh thần.
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 8. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận đã đến dự. Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm và kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà nghị quyết kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân phường khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt 36,5 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 157 tấn, bằng 104% kế hoạch. Các hoạt động về thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đối với các nội dung của nghị quyết tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân phường khóa 8, bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường cho biết, trong ba nghị quyết được thông qua, thì việc đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển về văn hóa, giáo dục và các công trình xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm. Đến thời điểm này, các nội dung của nghị quyết đã được địa phương thực hiện có hiệu quả.
Kết quả hiện nghị quyết của kỳ họp thứ 11 đã đề ra đó là các cái mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, về mức thu nhập bình quân đầu người, hai là cái đề án giảm nghèo. Thì ngay từ đầu kỳ đã tập trung để chỉ đạo và đề ra các cái giải pháp. Đến nay thì phường Tân Thành chỉ còn 2,23 là hộ nghèo và tới đây là tiếp tục giảm còn 1,7. Hai là cái chỉ tiêu phát triển kinh tế thì hiện nay sau khi đường Tân Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành thì dịch vụ thương mại là mũi nhọn của phường thì cơ bản cũng đã đi vào hoạt động. Thế và tiếp đó là các cái công trình xây dựng cơ bản mà tại nghị quyết kỳ họp đề ra đó là trung tâm y tế, hai nữa là cái nâng cấp đường Tân Thành thì hiện nay đã đi vào thi công. Thế và đẩy nhanh cái tiến độ không có gì thay đổi thì tháng 10 sẽ đưa vào xây dựng với tổng cái mức đầu tư là 9 tỷ. Bên cạnh đó là những cái quy hoạch về quỹ đất, thì một là cái đài tưởng niệm thì hiện nay đang tiếp tục trình thành phố. Thế thứ hai nữa là những cái chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế thì đến nay trạm này đã được công bố là trạm y tế là chuẩn giai đoạn 16-20 và kỳ họp này thì chúng tôi tiếp tục rà soát các cái chỉ tiêu của năm 2016 cùng với nghị quyết của Đảng bộ, đó là tiếp tục trình để xây dựng là trung tâm văn hóa, đài tưởng niệm và hoàn thành các công trình đã được phê duyệt.
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tập trung làm rõ nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân phường khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016. Liên quan đến một số vấn đề như y tế, môi trường, giáo dục và thông qua hai nghị quyết quan trọng.
Tính đến hết tháng 7 năm nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1,17 triệu người dân có thẻ bảo hiểm y tế, đưa tỷ lệ bao phủ từ 70% năm 2008 lên 94% dân số toàn tỉnh và tăng 1,2% so với năm 2015. 7 tháng qua, tổng số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh là trên 600 lượt người, trong đó có hơn 80% khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Các đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ từ người nghèo, cận nghèo đến trẻ em, học sinh, sinh viên. Số người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia ngày một đông đảo hơn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 6% dân số trong toàn tỉnh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, để hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020, tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xác định rõ nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Hàng năm, Hội đồng dân các cấp xây dựng nghị quyết và đưa việc thực hiện bảo hiểm y tế thành chỉ tiêu bắt buộc trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và tự giác tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại các cơ sở y tế. Sáng ngày 8 tháng 8, Ủy ban dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với hộ gia đình bà Phan Thị Vui, trú tại tổ 16 phường Hoàng Văn Thụ để chi trả bồi thường tiền giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Bắc Sơn và giao đất tái định cư. Dự buổi họp có đại diện Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Hoàng Văn Thụ và một số cơ quan, đơn vị, thành phần có liên quan. Gia đình bà Phan Thị Vui bị thu hồi 105 m² đất ở đô thị để thực hiện dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối giữa đường Bắc Sơn và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc họp này, ông Đỗ Duy Sinh, chồng của bà Vui, đã thống nhất cùng Hội đồng bồi thường và tái định cư thành phố sẽ nhận 95 m² đất ở tại chỗ và trên 151 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Sinh hẹn đến ngày 10 tháng 8 năm 2016, các cơ quan chuyên môn sẽ đến đo đạc tại thực địa để xác định diện tích chính xác. Còn gia đình ông Đỗ Trọng Minh cùng ở tổ 16 phường Hoàng Văn Thụ do vắng mặt không có lý do nên buổi làm việc không thực hiện được. Ủy ban dân phường đã lập biên bản cuộc họp để báo cáo lên cấp trên làm cơ sở để giải quyết các bước tiếp theo. Ngày 8 tháng 8, Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 15 năm thành lập hội, biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, cán bộ khuyến học xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013-2016 và chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm 2016. Đến dự có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, Vũ Minh Tuấn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch hội đồng dân thành phố, trưởng ban tuyên giáo thành ủy. 15 năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài của thành phố Thái Nguyên đã phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân. Hiện thành phố có trên 69.000 hội viên khuyến học đang tham gia sinh hoạt tại 27 hội khuyến học cơ sở. 100% tổ xóm có chi hội khuyến học. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phát triển với trên 40.000 gia đình hiếu học, 22 dòng họ hiếu học, 38 dòng họ khuyến học và 479 cộng đồng khuyến học. Trong 15 năm hoạt động, hội đã huy động được trên 10 tỷ đồng vào quỹ hoạt động của hội để trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo để tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường, đồng thời khen thưởng cho hàng trăm giáo viên học sinh giỏi có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, hội đã được các cấp các ngành trao tặng gần 240 bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương về công tác xây dựng xã hội học tập. Để tiếp tục giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách tới trường, tại buổi lễ kỷ niệm, Hội Khuyến học thành phố đã vận động các đơn vị, tổ chức cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ trên 120 triệu đồng để trao học bổng cho 81 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố và tặng 13 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập xuất sắc. Là học sinh được nhận học bổng tại buổi lễ, em Lê Phương Thảo, học sinh trường Trung học phổ thông Khánh Hòa xúc động cho biết:
"Hôm nay được nhận học bổng thì em rất vui và tự hào, và em sẽ hứa cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ."
Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 85 đại biểu đại diện cho các gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học tiêu biểu của thành phố Thái Nguyên trong 3 năm 2013-2016. An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là điều kiện bắt buộc trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản, mà còn thể hiện sự cam kết của chủ cơ sở về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa. Để tìm hiểu rõ hơn về sự cần thiết, cũng như việc sử dụng loại giấy chứng nhận này trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiện nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo ông thì giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm có phải là điều kiện cần thiết của mọi cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp hay không? Và ông có thể giải thích cái ý nghĩa của cái giấy chứng nhận này?
Việc cấp cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì được quy định theo cái điều 34, 35, 36 của luật an toàn thực phẩm năm 2010. Đây là một cái nội dung mà rất là quan trọng, bởi vì như khán giả nghe đài được biết thì cái việc mà sản xuất, chế biến, kinh doanh cái sản phẩm nông lâm thủy sản cũng như là cái sản phẩm thực phẩm nói chung, đây là một cái ngành nghề mà kinh doanh, sản xuất, chế biến có điều kiện. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì đây là một cái thủ tục đối với lại các cái cơ sở. Và khi mà các cơ sở được cấp cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì về góc độ pháp lý thì các cơ sở cũng đã đạt được các cái tiêu chuẩn cũng như là các cái điều kiện quy định của luật an toàn thực phẩm đối với lại các cái cơ sở nói chung.
Thưa ông, thực tế cho thấy là trong quá trình đợi cấp cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì một số cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì cũng đã tiến hành kinh doanh các cái loại thực phẩm. Điều này thì có vi phạm vào luật không ạ?
Theo quy định ấy thì hiện nay ấy thì các cơ sở sau khi mà được cấp cái đăng ký kinh doanh, thế và các cơ sở thực hiện cái ngành nghề liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm thì phải được cấp các cái thủ tục về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo luật an toàn thực phẩm thì mới tiến hành sản xuất kinh doanh. Như vậy nếu các cơ sở mà sau khi mà được cấp đăng ký kinh doanh mà tiến hành sản xuất, chế biến, kinh doanh ngay khi mà chưa được cấp các cái thủ tục về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thì như vậy là các cái cơ sở đã vi phạm luật an toàn thực phẩm.
Ông có nghĩ rằng là cần phải có những cái quy định cụ thể cũng như là chế tài xử phạt nghiêm đối với những cái cửa hàng kinh doanh thực phẩm bán hàng vi phạm luật như thế không?
Chúng tôi thấy rằng là như vậy là cần thiết. Việc mà xử lý theo các cái hành vi vi phạm của các cơ sở mà theo quy định đối với lại các cái hành vi vi phạm, trong đó có cái hành vi mà các cơ sở chưa được cấp các cái thủ tục về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đấy, mà đã tiến hành sản xuất, chế biến, kinh doanh, đây là một cái điều rất là cần thiết đấy. Bởi vì tại sao? Bởi vì là đối với các cơ sở khi mà kinh doanh hoặc là chế biến hoặc là sản xuất các cái sản phẩm thì phải có các cái điều kiện đảm bảo đầy đủ theo quy định của luật. Thì như vậy thì mới tạo ra được các cái sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 8. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Phát triển kinh tế ở Gò Móc. Trước hết, mời quý vị và bà con theo dõi phần tin.
Nhằm nâng cao giá trị sử dụng mặt nước, ao hồ và tạo ra sản phẩm an toàn, thành phố Thái Nguyên đang triển khai mô hình nuôi cá thâm canh theo hướng an toàn sinh học cho 5 hộ dân trên địa bàn xã Quyết Thắng và phường Tích Lương với quy mô 6.000 m2 diện tích mặt nước. Các loại cá được đưa vào mô hình gồm rô phi đơn tính, chép lai, chấm cỏ, v.v. Trước khi thả cá, các hộ dân được cán bộ khuyến nông hướng dẫn cách xử lý môi trường trong ao bằng các chế phẩm sinh học như vôi bột, muối, hạt, tỏi xay nhuyễn, v.v. Trong quá trình nuôi, các hộ dân sẽ tận dụng tối đa nguồn thức ăn xanh, phụ phẩm sẵn có từ gia đình như cám gạo, cám ngô, lá sắn, cỏ để chăn cá. Tham gia mô hình, mỗi hộ dân được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá thức ăn chăn cá. Thưa bà con nông dân và các bạn, xóm Gò Móc là một trong những xóm có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất của xã Quyết Thắng. Do có điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nên những năm qua, bà con nông dân xóm đang từng bước phát triển kinh tế gia đình từ sản xuất lúa, chè, vươn lên làm giàu. chỉ trong 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015, xóm đã giảm từ 17 hộ nghèo xuống còn 4 hộ nghèo.
Theo ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng, nói đến xóm có diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhiều và người dân biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phải nhắc đến xóm Gò Móc. Đây là một trong những xóm đi đầu trong việc phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Theo chân cán bộ khuyến nông của xã, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Công Khanh, trưởng xóm Gò Móc. Trao đổi với chúng tôi, ông Khanh cho biết, Gò Móc hiện có 240 hộ với 830 nhân khẩu, diện tích đất sản xuất nông nghiệp có trên 70 ha, trong đó diện tích đất cây lúa là trên 60 ha và 11 ha chè. Khoảng mấy năm trở về trước, dù diện tích đất nông nghiệp khá nhiều, nhưng bà con nông dân trong xóm vẫn duy trì tập quán canh tác cũ là sử dụng các giống lúa ngô đã thuần, năng suất thấp và kém chất lượng nên thu nhập không cao. Trước tình hình đó, cấp ủy chính quyền cùng trưởng các đầu ngành vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất. Đầu tiên là gia đình cán bộ, đảng viên thực hiện trước. Sau khi thấy hiệu quả, vận động nhân dân làm theo. Trong thời gian đó, nhà nước đang tuyên truyền và đưa các giống chè cành năng suất cao vào sản xuất. Cán bộ xóm tuyên truyền đến nhân dân và được bà con hăng hái trong thử nghiệm. Đến nay, gần 80% diện tích chè trong xóm là chè cành với các loại giống LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên. Ông Khanh cho biết thêm.
Đó, chủ trương chính sách của đảng, nhà nước hỗ trợ nhân dân cùng làm, vận động nhân dân thì làm các mô hình trồng cây có hiệu quả, trồng chè, cây trồng như lúa thì những giống lúa có năng suất cao, chăn nuôi mình vận động nhân dân là thôi chăn nuôi gà vịt lợn nữa, từ đó là chủ yếu là cái thoát nghèo, là chủ yếu là những hộ thoát nghèo đa số là có đất chè, trồng chè.
Năm 2010, gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh thuộc diện hộ nghèo của xóm Gò Móc với 2 sào ruộng và 3 sào chè, dù chị rất chăm chỉ trồng cấy nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao, lại cộng thêm chi phí ăn học của 3 đứa con, khiến cuộc sống của gia đình chị đã khó lại càng thêm khó khăn. Thấy các gia đình khác trong xóm cũng chỉ cây lúa, trồng chè nhưng hiệu quả cao, nên chị cũng tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Cộng với việc được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật tại xã, chị đã có thêm kiến thức về sản xuất và đưa các giống lúa lai như TH33, SIN6 vào canh tác và chuyển đổi cách chăm sóc chè. Nhờ đó, diện tích lúa, chè của gia đình chị cho thu hoạch ngày một tăng. Diện tích đất vườn tạp, chị đầu tư xây dựng chuồng trại có hệ thống bể bioga để chăn nuôi thêm 20 con lợn thịt và 100 con gà. Đến cuối năm 2013, gia đình chị được công nhận thoát nghèo.
Hôm nay mà để đi tập huấn thì về ruộng thì về thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật. Ấy. Vụ này thì đang cấy cái giống lúa Thiên Yêu này, nó năng suất hơn các lúa chất lượng lúa khác. Cố gắng là làm sao mà mình học được như nào mình về mình phát huy hết cái khả năng của mình. Thực ra là cái lớp tập huấn chè là mình không được học, nhưng mà mình cũng qua cái thực tế mình đi xem các mô hình ở nhà khác trồng ấy, thì mình cũng về mình cũng áp dụng vào của nhà mình thì nói chung thu hoạch.
Để phát triển kinh tế gia đình, mỗi hộ dân đều tự tìm hướng đi riêng cho mình trong phát triển kinh tế. Ngoài các hộ dân phát triển kinh tế nông nghiệp, trên địa bàn xóm có khoảng 20 hộ làm nghề trồng cây cảnh và đã có thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng một năm. Số hộ nghèo giảm, năm 2011, toàn xóm có 17 hộ nghèo. Đến năm 2015, xóm giảm xuống còn 4 hộ nghèo. Hiện nay toàn xóm có 70% số hộ đạt kinh tế khá giàu từ phát triển kinh tế nông nghiệp và chăn nuôi. Đời sống nhân dân phát triển, việc vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của xóm cũng dễ dàng hơn. Cùng với nguồn hỗ trợ của nhà nước, nhân dân đóng góp tiền xây dựng 5 km đường bê tông liên xóm. Năm 2012, xóm huy động nhân dân đóng góp 150 triệu đồng sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa để tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Nói về kinh nghiệm phát triển kinh tế ở Gò Móc, ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng nói.
Về đối với xóm Gò Móc thì chúng tôi cũng xác định đây là cái mô hình nói chung là khá tổng hợp. Theo đánh giá của địa phương thì ra là nằm xóm mà cũng chứa là cũng các hộ chứa là thuần đông, ngành nghề chính hiện nay là sản xuất nông nghiệp và thủy sản chăn nuôi. Trong đó thì riêng xóm Gò Móc có một cái chỉ đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ 2011-2015 đã có chỉ đạo cho định hướng phát triển cái làng nghề sinh mục cảnh, vận động nhân dân tập trung vào phát triển cái sinh mục cảnh gắn với du lịch sinh thái du lịch cộng đồng theo đoàn của thành phố. cái trọng tâm mà phát triển kinh tế hộ xóm Gò Móc như vậy. Cái thứ hai, đối với xóm Gò Móc thì vẫn phát triển nông nghiệp truyền thống và phát triển chè, cây ăn quả, sản xuất lúa mạch để ổn định cái cuộc sống an sinh xã hội.
Cũng theo ông Trần Công Khanh, trưởng xóm Gò Móc, năm nay xóm phấn đấu sẽ giảm tiếp 2 hộ nghèo. Để thực hiện được kế hoạch đó, cấp ủy chính quyền xóm khuyến khích người dân tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình phát triển kinh tế trong xóm để có thêm kinh nghiệm để áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời vận động các hộ giúp đỡ nhau về khoa học kỹ thuật, cây con giống để vươn lên thoát nghèo. Trên đây quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chuyên mục này lần sau. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Vợ yêu ơi, em biết tin gì chưa?
Có tin gì mà chồng vui vậy?
À, ngân hàng Maritime Bank gần nhà mình đang có chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật 25 năm đấy.
Wow, chắc có nhiều chương trình hấp dẫn lắm anh nhỉ?
Tất nhiên chứ, sinh nhật mà em. Từ nay đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2016, Maritime Bank dành tặng hơn 60.000 quà tặng cho khách hàng tới giao dịch tại quầy và nhiều gói quà tặng 25 năm may mắn hàng tháng với giá trị lên đến 250 triệu đồng một giải. Chương trình áp dụng cho hầu hết các sản phẩm như tài khoản, tiết kiệm, thẻ, Internet Banking và cả vay không tài sản đảm bảo. Tổng giá trị quà tặng và giải thưởng lên đến 11 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt vời quá trông nhỉ.
Còn chần chờ gì nữa em ơi, mình cùng tham gia chương trình ngay hôm nay luôn em nhé.
Vâng ạ.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất.
25 năm cảm hứng lan tỏa, ưu đãi chan hòa cùng Maritime Bank.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển: sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cuộc thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Điểm xét tuyển năm nay là 15 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi, xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống, thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803-856-545, fax 02803-746-975, email info.tn@utt.edu.vn.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.